This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay do Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách. Xin thân ái chào tất cả quý vị. Và hôm nay là chương trình đầu tiên của năm mới, của năm Canh Tý. Vâng. Thành ra là chúng ta hãy còn cái nhộn nhịp xôn xao của ngày Tết. Không biết là Khôi Nguyên có còn cảm thấy Tết không?
Tết là phải nguyên một tháng. Trước khi đi vào câu chuyện chi tiết đó thì Khôi Nguyên xin kính chào tất cả quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, cũng như là xin kính chào cô Phương Nam. Và cũng trong những ngày đầu xuân này, xin kính chúc tất cả quý thính giả cũng như cô Phương Nam một năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Và tất cả những mong muốn, những ước ao của quý vị sẽ thành hiện thực trong năm mới Canh Tý này. Cô Phương Nam hỏi đó thì Khôi Nguyên phải nói rằng là đối với Khôi Nguyên Tết là phải là cả tháng chứ không thể nào có một ngày được. Tại vì cả một năm trời mình chờ đợi đến ngày Tết thì phải ăn Tết cho nó đã, không như thể vậy, nào ăn một ngày.
Như vậy là Khôi Nguyên thấy là cái Tết Việt Nam khác Tết Tây phải không? Có thấy khác Tết Tây không?
Khác hoàn toàn. Bây giờ đó thực sự nói trẻ cũng không còn trẻ nữa, nhưng mà đến cái lúc này Khôi Nguyên vẫn không có cái cảm giác ăn Tết Tây. Tại vì mình nói Tết đó là phải là ăn Tết chứ không có thường. Nên là đối với Khôi Nguyên ngày Tết Tây cũng như ngày bình thường, nó chỉ đặc biệt hơn một chút là mọi người được nghỉ và cũng nghe được bài Happy New Year.
Là đúng hết. Thế. Đó. Cái Tết Tây thật ra nó rất là, nó chỉ có háo hức trong một cái thời điểm đó thôi. Và nó cũng chỉ háo hức cho những người giới trẻ. Tại vì đa số những người trẻ tuổi thường chạy ra ngoài đường xem pháo bông rồi đi vào trong những cái club để uống rượu. Đó, xong rồi say sưa, xong rồi say Happy New Year, vậy thôi. Nó chỉ có vẻ là nó sơ sơ trên bề mặt thôi. Nó không có đậm đà, nó không có ngấm vào lòng như là cái Tết ta của Việt Nam. Thì nghe nói là hôm vừa rồi là Khôi Nguyên mặc áo dài súng xính vào phải không?
Tại vì thường đó, mỗi một năm đó thì ngay mùng 1 Tết là mặc áo dài. Nhưng mà tại vì Tết năm nay nó lại rơi vô ngày cuối tuần, nên không có mặc áo dài đi làm nhưng mà mặc áo dài đi chơi.
Đó, thành ra là chúng ta thấy là hiện giờ thì thật ra vẫn còn dư âm ngày Tết và rất nhiều những cái cuộc hội hè đình đám ở bên ngoài cộng đồng sẽ tổ chức vào weekend tuần sau. Thành ra chúng ta cũng vẫn còn trong tuần lễ Tết. Thành ra thay vì nói một cái chương trình tình yêu và gia đình nó có những cái nan đề của đời sống thì thôi, bây giờ chúng ta dẹp nó qua một bên, chúng ta hãy tiếp tục nói chuyện Tết. Thì thật ra chuyện Tết thì chúng ta đã háo hức và đã nói đến cái chuyện Tết từ cả tháng nay rồi. Tất cả mọi nơi đều thấy là nói đến Tết. Nhưng mà có lẽ là hôm nay chúng ta nói đến Tết một lần nữa để cho chúng ta vẫn còn cảm thấy cái dư hương của ngày Tết. Và chúng ta sẽ nhấn mạnh những cái điểm quan trọng nhất của ngày Tết. Thì chúng ta thấy rõ ràng là bây giờ đời sống của dân Việt Nam ở tại xứ Mỹ này tương đối cuộc sống đã ổn định. Thành ra chúng ta bắt đầu không có bị cái chuyện cơm áo nó vật như là thời xưa. Thành ra chúng ta thấy rõ ràng là cái ngày Tết đã được rộn ràng và sửa soạn rất là vui. thì cũng rất là may mắn là năm nay là rơi vào ngày thứ bảy, thành ra chúng tôi được nghỉ 2 ngày liên tiếp, tại vì theo thông lệ năm nào ngày mùng 1 Tết đúng vào cái ngày nào thì cũng nghỉ, đó là cái lệ, thì ngày nào mùng 1 Tết cũng nghỉ, thì năm nay được nghỉ 2 ngày, thành ra cái Tết nó cảm thấy hân hoan hơn là mấy năm trước. Và cũng tình cờ là tình cờ thôi, mình cũng có một cái duyên may là được dự vào đúng những cái lúc mà rộn ràng nhất, chẳng hạn như được đi đến một vài chỗ, một vài chùa thì được thăm một vài chùa, lại đến đúng nhằm lúc múa lân, lại xong giờ lúc mà đi ăn lunch lại đến một cái tiệm ăn thì lại đúng nhằm lúc cũng có cái đoàn múa lân đến, thành ra là tự nhiên mình thấy cái không khí nó rộn ràng hơn rất là nhiều. Thì chúng ta thấy cái ngày Tết Việt Nam, bây giờ ngày Tết Việt Nam nhé, ngày Tết Việt Nam thì chúng ta thấy là nó đậm đà và nó dài và nó có tính cách thiêng liêng hơn là ngày Tết Tây rất là nhiều. Cái Tết của chúng ta đó, chúng ta thường hay nói là Tết Nguyên Đán, hay là một cách nói nôm na giản dị là Tết ta. Thì cái chữ Tết Nguyên Đán thì những người trẻ như là Khôi Nguyên thì không biết có hiểu cái nghĩa cái chữ Tết Nguyên Đán là cái gì không, chắc là không biết phải không. Thành ra là từ giờ cho đến cuối nha, sẽ đố Khôi Nguyên để đại diện cho giới trẻ rất là nhiều câu để xem Khôi Nguyên có thông đạt hay không. Thì giờ Tết Nguyên Đán, cái chữ Tết nó thật ra nó từ cái chữ tiết. Tiết giống như là tiết trời vậy đó. Từ chữ nguyên có nghĩa là bắt đầu, đán là ngày. Có nghĩa là cái thời điểm bắt đầu một ngày mới. Đó, thì trong cái Tết Nguyên Đán này thì chúng ta thấy là thật ra Tết Tây cũng như Tết ta, nó là một cái thời điểm rất là quý giá để đánh mốc một cái thời gian. Chẳng hạn như nếu chúng ta sống một đời người 60 năm cho đến 100 năm, nếu mà không có những cái ngày Tết đó, ngoại trừ nó là cái lúc mà nó vận chuyển vận hành của vũ trụ qua những mùa của trời đất, thì chúng ta thấy nếu chúng ta không có những cái celebrate để đánh dấu cái mốc thời gian này thì cuộc đời của ta nó là một cái mớ nhìn nhện, nó là một cái mớ bồng bong, nó lẫn lộn. Thì chúng ta cứ đếm mỗi một năm chúng ta lại có một cái mốc để chúng ta bỏ chuyện cũ. Đó, xóa chuyện cũ, xóa sổ tất cả những chuyện không hay, không đẹp, không tốt, và ôn lại những chuyện cũ để chúng ta xóa bỏ nó đi. Và cái ngày Tết là cái ngày chúng ta bắt đầu mở màn cho một năm mới đầy hứa hẹn trước mặt. Thành ra cứ thế cái chu kỳ của đời sống, hết năm này đến năm khác chúng ta lại đóng sổ, bỏ chuyện cũ và mở một cái chuyện mới tốt đẹp hơn. Thành ra cái chuyện mà đón Tết thì chúng ta thấy là rất là hay. Thì chúng ta thấy cái thời điểm Tết đó, nó sẽ có 3 giai đoạn. Một giai đoạn gọi là tất niên. Tất niên tức là gần Tết. Thì tất niên khoảng chừng 2 tuần, từ 1 cho đến 2 tuần, mà rõ rệt nhất là nó bắt đầu vào ngày Ông Táo.
Đúng
là
rồi.
Ngày 23 tháng Chạp. Thì chúng ta sẽ bắt đầu có cái lễ tiễn Ông Táo về trời để có thể report, tức là tâu cho Ngọc Hoàng những cái chuyện xảy ra trong gia đình của chúng ta. Thì cái đó là ngày bắt đầu tất niên. Và chúng ta trong những ngày đó thì nếu mà quý vị và Khôi Nguyên và tất cả chúng ta nếu đi ra chợ sẽ thấy một cái sự rộn ràng vô cùng, tại vì thấy parking lot thì đầy ắp, rồi vào trong chợ thì rất là đông, và hàng bán thì đầy hết những cái hàng tiêu biểu của ngày Tết, hoa rồi bánh mứt rồi bánh tét, bánh các thứ đầy hết. Thì chúng ta thấy tất cả những cái sự rộn ràng đó là chuẩn bị là tất niên. Rồi sau đó đến cái ngày đêm giao thừa. Đó. Đêm giao thừa là cái gì? Đêm giao thừa là cái lúc giao thời giữa năm mới và năm cũ. Thì cái này là giữa cái chu kỳ vận hành của đất trời và vạn vật ở xung quanh. Thành ra chúng ta thấy cái sự mà đêm giao thừa, nó tự nhiên chúng ta thấy nó có một cái sự thiêng liêng. Đó, mà chúng tôi nhớ là lúc nào đêm giao thừa, từ hồi bé mở mắt chào đời cho đến bây giờ cũng vậy, là vẫn giữ một cái tục lệ là đêm giao thừa chúng ta phải celebrate, tức là chúng tôi thì người đạo Phật, thành ra là có một cái lễ đêm giao thừa là có bàn thờ bày ở ngoài sân, ngoài đất trời để đón cái sự mới mẻ của Chúa Xuân đến. Đó. Và sau đó là tân niên, tức là ngày Tết. Ngày Tết thì chúng ta đã bàn bạc từ cả tháng này về những cái chuyện mà chúng ta làm trong ngày Tết. Thì bây giờ chúng ta thấy cái sự khác biệt giữa Tây lịch và âm lịch thì Khôi Nguyên có biết không?
Đó. Khác biệt thì rõ ràng là đối với Tết Tây đó thì bắt đầu ngay mùng 1 tháng 1 của năm mới. Còn đối với Tết Ta đó thì tùy có tháng rơi vô tháng Giêng, trễ một chút thì là tháng 2. Thường đó là nó sẽ bắt đầu trễ hơn. Năm nay thì thường là năm nay là bắt đầu sớm hơn nè, năm nay là thấy có vẻ sớm hơn. Nhưng mà đối với Khôi Nguyên đó thì Tết Tây đó nó qua rất nhanh. Nhưng mà Tết Ta đó nó bắt đầu từ trước 2 tuần. Tại vì nghe những cái bài nhạc xuân, ly rượu mừng, xuân đã về, ngày Tết quê em. Rất là nhiều những cái bài hay đó, tự nhiên mình dù cho không để ý, nhiều khi cũng không nhớ. Nhưng mà khi mà nghe những cái bài nhạc xuân đó, cái lòng nó lại rộn ràng, nó nôn nao, nó khác hẳn so với cái Tết Tây. Nên vì thế đối với Khôi Nguyên cái Tết Ta của mình đó, nó gọi rằng là có ấn tượng nhiều hơn, có kỷ niệm nhiều hơn và gọi là mình trân quý nó nhiều hơn.
Vâng, và Tết Ta nó có một cái ý nghĩa thiêng liêng. Đó, nó có ý nghĩa về văn hóa, về nhân văn, về truyền thống của dân tộc và truyền thống của mỗi gia đình nữa. Thành ra tùy theo cái tập tục mà sinh hoạt ngày Tết của mỗi gia đình, chúng ta sẽ có một cái truyền thống riêng của gia đình mà mỗi gia đình sẽ có một tí khác nhau. Và nếu chúng ta cố gắng giữ những cái truyền thống đó để cho con cái sau này lớn lên thì khi nó mới mở mắt chào đời, nó nhìn thấy cha mẹ làm cái gì thì nó làm theo như vậy. Thì cái đó là nó có một cái tính cách thiêng liêng và văn hóa và rất là truyền thống của dân tộc và của mỗi gia đình. Thì chúng ta thấy với một sự khác biệt giữa Tây lịch và âm lịch nữa là Tây lịch thì dựa vào mặt trời, đã dựa vào sự chuyển vận của trái đất xoay quanh mặt trời và một năm nó có 365 ngày. Còn âm lịch thì dựa vào mặt trăng. Đó, sự vận chuyển của mặt trăng chung quanh trái đất. Và cái sự mà âm lịch đó, cái ngày, sở dĩ tại sao mà mỗi một năm cái Tết của chúng ta nó rơi vào một ngày khác của năm âm dương lịch. Thí dụ như năm nay là ngày tháng 1, ngày 25 của dương lịch là mùng 1 Tết, thì sang năm nó không phải là cái tháng 1, 25 nữa, mà nó sẽ là một ngày khác. Thì chắc là
tháng
mọi
2.
Người, đó, thì tại sao nó lại không có match như vậy? Là tại vì một cái năm dương lịch nó có 365 ngày lẻ một số, và cái năm âm lịch thì chỉ có 354 ngày thôi. Thành ra là nó sẽ xích sát nhau như vậy. Nhưng mà cái đó là chúng ta sẽ không đi vào quá chi tiết. Và một cái sự khác biệt nữa là cái năm dương lịch nó chỉ đánh số thôi. Tức là năm 2016, 2017, 2020, thí dụ vậy. Còn năm âm lịch thì chúng ta sẽ có 12 con giáp. Bây giờ đố Khôi Nguyên nói thật nhanh, không vấp 12 con giáp có cái gì?
Tí Sửu dần mèo thìn tiền ngọ mùi thân dậu tuất hợi.
Giỏi quá.
Cái can chi thì không nói được.
Không cần đó. Nhưng mà biết 12 con giáp. Tí Sửu dần mèo thìn tiền ngọ mùi
thân dậu tuất hợi.
Rất là giỏi. Đó, thành ra là Khôi Nguyên còn biết hết. Thì nó có một cái chuyện truyền thuyết thôi. Tại sao mà lại thứ tự như vậy? Khôi Nguyên có biết không? Tại sao thứ tự như vậy?
Từ nhỏ đến lớn thì thật ra chưa bao giờ suy nghĩ rằng tại sao có như vậy. Cứ nghĩ rằng là 12 con giáp thì là cứ đại diện cho 12 cái con của mỗi một năm. Chắc là vì những cái lý do khác nhau thì Khôi Nguyên cũng chưa bao giờ từng suy nghĩ.
Đúng. Thành ra thật sự là 12 con giáp này đó là một cái chuyện gọi là truyền thuyết thôi. Nó cũng không phải là có tính chất khoa học gì cả. Nhưng mà nó là một cái truyền thuyết là thời xưa Ngọc Hoàng mới có một cái cuộc cái là contest á, cuộc chạy đua cho 12 con vật. Thì cái cuộc chạy đua này nó sẽ chạy qua một số rừng rậm và một số sông. Thì 12 con vật này Ngọc Hoàng mới nói rằng cái con nào mà về trước thì sẽ được đánh dấu cái năm trước và theo thứ tự từ từ 12 năm. Và theo cái con người ngày xưa đó, một đời người thời xưa chỉ có 60 năm thôi, thành ra cứ 12 năm mà nhân lên năm tức là hết một đời người. Đó. Thì thí dụ như là năm nay là năm Canh Tý phải không? Thì em bé nào sinh ra trong năm nay là năm Canh Tý thì 60 năm sau sẽ đúng là năm Canh Tý. Đó, là nó vận chuyển 12 năm. Thì cái con chuột đó, thì con chuột đó, nó lại rất là tinh danh. Mọi người sẽ nói, ủa tại sao con chuột nó bé tí xíu, tại sao nó chạy đua được?
Làm sao đúng nó không? Nhanh hơn?
Làm sao nó nhanh hơn
được? Con cọp, nó chắc
con cọp
nhanh
là
hơn.
Bá chủ sơn lâm, đúng không? Tại sao mà nó lại thắng được con cọp? Thì cái con chuột này nó rất là tinh danh và nó rất là mưu lược, và nó rất là nhanh trí và rất là nhanh nhẹn nữa. Thành ra sẽ tùy cơ ứng biến, tùy theo chỗ nào nó sẽ nương theo cái con vật nào mà hay nhất ở cái chỗ đó. Thì đến lúc mà đến gần cái mức tới nơi đó, thì con trâu nó đang lội bì bõm ở trong nước. Thì lúc đó là con cọp đâu có lội vào nước được, con đang đứng chờ nên không biết tính sao. Thì con chuột nó nhảy phóc lên lưng con trâu nó cưỡi. Và gần đến mốc thì nó nhảy phóc từ lưng con trâu xuống. Thì ra con chuột nó đến cái mức đầu tiên là con chuột dẫn đầu, sau đó là con trâu. Đó, thành ra đó là cái chuyện người ta kể như vậy. Thành ra đó là lý do năm Tý là năm đầu tiên của 12 con giáp. Đó, và ngược lại cái con heo đó thì nó là cái con lợn ùn ỉn. Nó chỉ có ham ăn, nó ngừng lại giữa đường, nó ăn rồi nó nghỉ, nó chơi, nó nghỉ. Đó, nó làm biếng mà thích hưởng nhàn. Thành ra nó là cái con đi dẫn sau cùng trong 12 con giáp. Đó, thì đó là mình bàn một tí xíu về 12 con giáp. Thì chúng ta thấy là cái năm Tý, năm Tý thì nó tượng trưng cái gì? Tại vì thường thường theo người Á Đông thì chúng ta hay có một cái sự liên quan là những cái năm nào đó, người nào sanh trong cái năm nào sẽ chịu ảnh hưởng của một số cá tính của cái con vật đó. Đúng không? Chẳng hạn người nào sinh trong năm Hợi thì tự nhiên nhàn hạ, chả làm gì hết, cũng được cái là
số hưởng.
Thì đó, thành ra năm Tý thì sao?
Năm Tý thì sao ha? Năm Tý thì chắc là những cái người thuộc năm Tý thì thường là những người chắc cũng rất là tinh ranh hoặc
tinh
là rất, người, rất là thông minh.
Thông minh. Rất con là chuột thông minh. Nó rất là thông minh, nó rất là tinh danh và nhất là nhanh nhẹn.
Nhạy bén.
Nhạy bén.
Vậy là những người này thích hợp với là kinh doanh.
Đó. Mà nó cũng tượng trưng cho sự phong phú giàu có nữa. Tại vì chúng ta thấy rõ ràng là con chuột ở đâu là chỗ đó có đồ ăn, đúng không?
Chuột xa chỉnh gạo.
Chuột đâu ở đâu có đồ ăn là có con chuột đó. Và con chuột nó sống rất là nó tồn tại rất là hay. Thí dụ như là những cái xứ Á Đông, mà những xứ mà có ruộng lúa và nước, những thứ ruộng ruộng lúa nước giống như là Việt Nam chẳng hạn, thì chúng ta thấy những cái con chuột nó sống trong đó, nó rất là tồn tại, rất là hay. Nó lùn lọt ở trong những cái cánh lúa đó và nó sinh sôi nảy nở rất là nhiều. Thành ra con chuột, năm con chuột nó sẽ tượng trưng là sự thông minh, tinh danh, nhanh nhẹn và sự sung túc nữa. Nhưng mà thấy rõ ràng là chúng ta biết là con chuột có nhiều loại chuột lắm phải không? Đó, không biết Khôi Nguyên sao chứ Phương Nam, tại vì người sinh ra tại thành phố, lớn lên sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, thành ra cái mà ký ức của mình về con tượng, về con chuột rất không, là hãi hùng.
Không có đẹp tí nào.
Không đẹp tí nào. Và phải nói là ai hỏi là cái con gì mà mình sợ nhất trên đời thì nói là con chuột. Bây giờ ai mà cầm cái đuôi con chuột mà lủng lẳng trước mặt đã bảo gì tôi cũng làm hết. Là tại vì cái ký ức về con chuột nó quá kinh hãi. Cứ nhớ cái cảnh mà rõ nhất đó là cái cảnh con chuột nó nằm bị xe cán bể bụng ở ngoài đường đó. Ồ, thành ra cứ nhớ cái con chuột ở Sài Gòn là chuột cống, mà chuột mà đen xì, mà rất là bẩn và rất là xấu xí nữa. Chứ không phải giống như là con chuột đồng. Đó, người ở miền Nam thì rất thích con chuột đồng.
Dạ. Cá nhân Khôi Nguyên đó thì cái ấn tượng về con chuột nó cũng không có gọi rằng là đẹp đẽ gì cho cam. Tại cũng sinh ra ở thành phố. Nhưng mà nói đến chuột đó, thì ở thành phố thật ra đó là những con chuột là đều bị ghét bỏ, đều bị gọi là đặt bẫy hoặc là bị đập, hoặc là bị, nói chung là không có ai ưa chuột cả. Nhưng mà đến những người dân ở miền Nam mà ở những cái khu vực ruộng lúa rồi đó, thì họ lại xem con chuột là một cái món đặc sản, tại vì con chuột nó ăn lúa và thịt cũng khá ngon.
Nên là người ta ăn chuột tức là ăn lúa, tức là nó là một cái coi như là một cách gián tiếp là ăn lúa. Đó, thành ra là cái con chuột đồng nối với người miền Nam là người ta nói đến chuột đồng. Và ở bên Mỹ này thì chúng ta thấy chuột nó dùng làm pet, đúng không?
Đúng
các
rồi.
Trẻ em đó hay mua những con chuột, con hamster đó về nhà để làm chơi trong nhà.
Nhưng mà mấy đó. Con nó đỡ hơn. nó gọi là đỡ sợ hơn. Còn thật ra những cái con chuột đó thì nó cũng có cái tác dụng. Hồi xưa đó thì không biết, nói rằng ông trời ông sinh ra con chuột để làm cái gì? Phá không? Suốt ngày chỉ có phá chứ không được gì. Nhưng mà lớn lên một chút thì hiểu là nó đóng vai trò rất là quan trọng trong y học. Tại vì người ta thử nghiệm, thường là người ta thử nghiệm trên con chuột.
Đó, như là chúng tôi ngày xưa lúc mà đi học ở trong trường khoa học đó, thì cũng phải học thực tập trên con chuột. Tại con chuột nó là một động vật hữu nhũ, nó gần giống với con người. Thành ra chúng ta phải thử nghiệm và làm tất cả những cái test từ trên con chuột. Và ở bên này thì chúng ta biết cái con chuột mà Pikachu đó. Đó là con chuột vàng đó. Nó rất là xinh. Trẻ em bên này rất là thích con chuột. Bởi vậy hỏi là thích cái con gì nhất thì con gái của tôi từng hay nói con thích con chuột. Trời ơi, mình nghe xong mình nổi da gà.
Tại vì nó chưa gặp được. Cho nó về Việt Nam thấy con chuột là nó sợ. Tại vì Khương Nguyên nó từng nhìn thấy cảnh mà con chuột đi ngang mà con mèo không dám đụng vô luôn. Tức là con mèo nó còn sợ con chuột.
Con chuột mình rất là hãi hùng tại vì nhìn thấy cảnh con chuột bể bụng ở trên đường, xe cán nó dẹp như bánh tráng, mới đầu nó cán phân nửa xong rồi sau đó nó dẹp như một tờ bánh tráng, và lại nhìn thấy những cái bẫy chuột, có những con chuột nó bị sập một cái đầu nó đứt ra. những cái ký ức về con chuột rất là hãi hùng.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình trong tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, thì chúng tôi cũng bàn về chủ đề là những cái ấn tượng hoặc những chi tiết liên quan đến ngày Tết Nguyên Đán của chúng ta. Quý vị có những cái kinh nghiệm hoặc là những cái ký ức nào liên quan đến những ngày Tết kỷ niệm trong quá khứ hoặc là hiện tại ngày Tết của quý vị diễn ra như thế nào? Quý vị có thể gọi vào chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Khi mà được người ta hỏi đó, thì đối với Khôi Nguyên thích những ngày trước Tết và đêm giao thừa, còn sau Tết là hết rồi. Mặc dù mình nói rằng là ăn Tết là cũng ăn hết tháng Giêng, nhưng mà sau Tết cái hương vị, cái gọi rằng là cái ấn tượng của mình nó giảm đi, nó chỉ còn là thoang thoảng cho nó gọi rằng là kết thúc nguyên một cái tháng Giêng thôi. Chứ thật ra đối với Khôi Nguyên trước Tết nó vui hơn.
Ngày mùng 1 Tết còn vui chứ.
Nó cũng bớt đi rồi, tại vì ngày mùng 1 Tết là mình hết cái cảm giác háo hức rồi. Khi mà đến những cái ngày trước Tết 2 tuần đó, thì khi như cô Phương Nam nói, đến các chợ hoặc là đi khắp nơi thì thấy người ta trưng bày Tết, thấy hoa mai, hoa đào, thấy người ta đi mua sắm để mà chuẩn bị cho ngày Tết. Lúc đó cái tâm hồn mình rất là nao nao, mình mong, thật là mong cho đến ngày Tết. Nhưng mà đến cái đêm giao thừa, sau khi đón giao thừa, đi coi múa lân đốt pháo, đến mùng 1, mùng 2 là bắt đầu mình thấy cái không khí bắt đầu nó từ từ, nó giảm xuống rồi.
Đêm giao thừa thường thường Khôi Nguyên làm gì?
Ở Việt Nam đó thì thường đó là ở nhà nghe tiếng đốt pháo xung quanh hàng xóm hoặc nhà mình cũng đốt pháo. Nhưng mà khi mà qua đến đây đó nó thay đổi một chút là đi chùa. Tại vì Khôi Nguyên không phải là Khôi Nguyên đạo, Khôi Nguyên là Công giáo. Nhưng mà tại vì muốn dẫn mấy đứa nhỏ cho đến chùa để nó thấy được không khí, thấy được Tết như thế nào, mình chuẩn bị Tết như thế nào và cái ấn tượng của nó về Tết như thế nào. Nhưng mà trước khi tiếp tục câu chuyện thì chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ em chào anh Khôi Nguyên, chào với chào cô. Tại nãy nghe không có giống như cũng có kịp á nên không biết tên cô. Nhưng mà năm mới chúc cô với là anh Khôi Nguyên tràn đầy hạnh phúc và làm ăn phát tài. Dạ em xin chia sẻ về tuổi con chuột. Thật sự em biết tuổi con chuột, cũng như bà nội em cũng tuổi con chuột, bà ngoại cũng tuổi con chuột. Thì em trai em cũng tuổi con chuột và em có hai người bạn ở đây cũng tuổi con chuột. Thì em cảm thấy tuổi con chuột hầu như là em thấy rất thông minh và rất là thành công. Dạ, em thấy rất là thành công. Cũng như là em thấy bà nội, bà ngoại, rồi em út, em trai của em, bạn em đây cũng vậy, cũng thành công, làm cái gì là đâu ra đó và rất là thành công và rất là thông minh.
Vâng.
Em nghĩ tại tuổi con chuột thì là đầu con giáp hay sao, em thấy thật sự rất là giỏi, rất là giỏi.
Vâng, thì đó là một cái kinh nghiệm mà chính chị đã nhìn thấy. Thì như nãy chúng tôi có nói đến đó là cái con chuột nó tượng trưng cho sự thông minh, sự lanh lẹn. Đó, sự lanh lẹn, thông minh, rất là tinh danh, rất là lanh trí. Và nó cũng tượng trưng cho sự phong túc, sung túc nữa, là tại vì con chuột nó hay ở những chỗ có đồ ăn. Vâng.
Yeah.
Thành ra là cái kinh nghiệm của chị đó là coi như một kinh nghiệm mà chị nhìn thấy những người thân ở chung quanh có tuổi con chuột. Vâng. Thành ra là cảm ơn chị rất nhiều. Thành ra là có rất nhiều người đó họ về phong thủy đó, họ mua một cái tượng con chuột. Con tượng con chuột bằng vàng, họ bày đó để họ mong ước có những được cái cá tính của con chuột như vậy. Đó. Rồi nhưng mà trong cái văn hóa của Việt Nam đó thì thường thường ta hay là nói là những cái năm tuổi thường thường là năm xui.
À
những năm tuổi đó,
tin lắm cái chuyện đó,
những năm tuổi đó người ta hay nói năm tuổi, ồ cái này năm tuổi phải cẩn thận đấy nhé, đó. Tức là năm tuổi ví dụ mình sanh vào năm Tý thì cái năm Tý nó tới đó là mình hay gặp những chuyện không có may đó, thường ta nói vậy.
Khôi Nguyên thì không có tin, tại vì cách đây vài năm cũng là năm tuổi của mình đó, thì cũng
hên quá
nghe,
trời
nghe hả? Không phải nghe thấy cũng nghe nhiều người nói là ồ năm nay xui cẩn thận tùm lum, rồi cũng để đó rồi xong cái quên, tới cuối năm nhìn lại ủa năm vừa rồi nó làm sao thấy cũng bình thường
như vậy là hên đó.
Thì tất nhiên rồi, tất nhiên không có gì gọi rằng là quá xui thì tức là hên rồi, nhưng mà đối với nhiều người mà họ tin dự đoán đó cô Phương Nam, họ còn có nói rằng là cái năm cái gì thân tí thìn tam hạ rồi cái gì nói chung
dần
là
thân tị hợi tứ hành xung
thì có nhiều người họ tin, có những người không tin, nhưng mà nói chung lại đó thì đối với người Việt Nam mình đó thì mỗi một năm như vậy đó, đầu năm đó thường á một số người sẽ đi coi bói nhưng mà đối với Khôi Nguyên thì không có tin cái chuyện đó, nên là có năm nào cũng thấy cũng mình chỉ cần cố gắng thôi là được rồi.
Thường thường những người coi bói là những người đang có một cái nỗi niềm gì đó, đang có một cái tâm tư vấn vương gì đó, thì người ta không biết giải quyết, chính mình không tự giải quyết được, ta phải đi xem bói. Đó, một là như vậy, hai là xem bói giống như là để cho có không khí Tết. Đó, nhưng mà đại đa số là có một cái tâm tình vấn vương gì đó thì người ta mới xem bói, có những cái điều quan tâm mà người ta không giải quyết được thì người ta đi xem bói. Đó. Nhưng mà cái đó cũng là một trong những cái hoạt động của ngày đầu năm. Gọi bói đánh bài, đó là một trong những cái hoạt động của ngày đầu năm. Đó, thì chúng ta thấy cái ngày Tết đó, chúng ta thấy ngày Tết đó, nó có một cái tính chất rất là tình gia đình nhé. Rất là tình gia đình. Là tại sao? Tại vì tất cả con cái nếu có thể hoàn cảnh cho phép đều tụ họp lại nhà của cha mẹ hoặc là ông bà đó, tức là nhà của cái người gia tộc mà lớn nhất đó, thì hay tụ tập lại ở mọi nơi. Ví dụ trong thành phố Houston thì cũng về nhà một cái nhà chính, rồi hoặc là con cái như ở Việt Nam thì người ta cũng về quê, hoặc là đại khái là tụ họp lại với gia đình. Và thường thường tụ họp thì dĩ nhiên là những cái hiềm khích mỗi ngày đó được dẹp qua một bên. Ví dụ như là Khôi Nguyên mà có cái chuyện gì mà cãi nhau với lại cô em gái chẳng hạn, ngày thường mình nhìn mặt nó mình không muốn nói chuyện, nhưng mà tự nhiên ngày Tết, tự nhiên đi về, cái tự nhiên phải dẹp những cái hiềm khích đó qua một bên, phải nhìn nhau và cười và phải vui và nói chuyện. Thì cái đó nó có tính chất gia đình. Rồi cái ngày đó nó là dĩ nhiên đó là ngày giao hòa giữa trời đất ha, giữa con người và thần linh rồi ha. Rồi nó ngày sum họp đoàn viên, yêu thương hòa thuận giữa gia đình. Rồi có những dẹp những hiềm khích đi và có những lời chúc chân thành để cho bắt đầu một năm mới. Rồi cái ngày Tết này nó lại là ngày hướng về cội nguồn, đặc biệt nhất về văn hóa Việt Nam là ngày hướng về cội nguồn và có hướng và thể hiện sự tạ ơn đối với lại ông bà cha mẹ của chúng ta. Thành ra đó là lý do mà trong những ngày Tết này, ngoại trừ những cái dịp khác trong năm, cũng có những cái dịp mà người ta đi thăm mộ hoặc thăm cho cốt của tổ tiên, thì ngày Tết luôn luôn là con cái thường thường là đi ra thăm mộ hoặc là thăm cho cốt của ông bà tổ tiên. Đó là ngày hướng về cội nguồn, nó có tính chất gia đình. Rồi trong mỗi nhà đó thì đều có cái bàn thờ tổ tiên, thì nếu mà đạo Phật thì rất là rõ là có bàn thờ và thường thường đi kèm theo đạo ông bà. Thì bên công giáo cũng vậy phải không? Thì cũng có một số gia đình tôi thấy là cũng có ngày Tết đó, thì cũng có một cái bàn thờ để hình của ông bà đó, và cũng có hoa, rồi cũng có để chúng là một hình
mời
thức
ông bà
để
về Tết.
Tưởng niệm đến và hướng về cái cội nguồn và chứng tỏ cái sự tạ ơn với tổ tiên. Thì thành ra đó là cái ngày Tết nó có một cái sự thiêng liêng ở cái chỗ đó. Rồi ngày Tết là ngày rước tài lộc, đúng không? Thì rước tài lộc là bởi vì sao? Ở ngày đó là chúng ta đi chùa hái lộc này nha, rồi được nhận tiền lì, rồi mở cửa thì tất cả những người nào mà gặp mình cũng đều hoan hỷ đó, và sẵn sàng vui vẻ với mình đó. Rồi và nó có một cái sự hy vọng là bởi vì chúng ta nhận được những lời chúc tụng để chúng ta bắt đầu một cái năm mới. thì cái đó là cái tình gia đình. Rồi tình bằng hữu thì chúng ta thấy là ngày Tết thì bạn bè cũng gọi phone cho nhau, rồi cũng text cho nhau, rồi gửi email để chúc tụng những lời chúc tụng đầu năm. Đó, thì tự nhiên nó có một cái sự là một cái sự kết nối giữa mọi người, và đặc biệt là bây giờ rõ ràng là người Việt Nam bây giờ cũng tương đối ổn định, thành ra chúng ta thấy là trước ngày Tết đó người ta đi đông lắm. Tôi có hỏi là trước ngày Tết khoảng chừng 2 tuần đó, tôi có đi chợ Tết để xem tình hình như thế nào. Đông thật là đông. Tôi có nói với mọi người là ủa tại sao lại mua Tết sớm thế? Tại vì như tôi là tôi mua phải tuần sau tôi mới mua. Chứ không có mua bây giờ. Tại vì mua bây giờ hoa thì sẽ héo bớt và thức ăn thì cũng không còn tươi tốt nữa. Đó, nhưng mà mấy người bảo là ô cô không mua bây giờ thì làm sao mà đi biếu? Đó, tức là người ta có cái thủ tục biếu. Ngày xưa những năm đầu tiên người Việt Nam sang Mỹ không có những cái thủ tục này. Người ta một là không ăn Tết, hai là ăn Tết rất là đơn giản, qua quấy thôi. Nhưng bây giờ người ta làm đủ mọi thứ, tức là vẫn có biếu qua biếu lại, rồi cũng có thăm hỏi, cũng tới nhà nhau, hoặc là rủ nhau đi ăn, hoặc là rủ nhau đi ra chùa chụp hình, đó là có những cái hoạt động đó. Và thật ra Tết ở bên này có rất nhiều người nói nhận xét là Tết bên này vui hơn ở Việt Nam ở chỗ là có tiếng pháo. Ở Việt Nam không được bố đốt pháo.
Đúng rồi.
Đó, ở bên này có tiếng pháo, thành ra là cái tiếng pháo nó làm một cái sự nhộn nhịp vô cùng, thành ra là thấy nó vui. Đó, và mọi người một cái đó là cái tình bằng hữu nha. Rồi cái tình quê hương thì chúng ta thấy tình quê hương nó được thể hiện trong ngày Tết, mà chúng ta nghĩ là nên và rất nên làm. Là tại sao? Tại vì chúng ta thấy chúng ta có một cái diễm phúc, một cái sự may mắn là chúng ta sinh sống tại Hiệp Chủng Quốc United States of America, là một cái xứ mà nó có multicultural, tức là một cái xứ nó có một cái nền văn hóa mixed. Đó, một thứ nó gọi là gì?
Đa văn hóa.
Đa văn hóa, đó. Thành ra là người ta tôn trọng, và trong hiến pháp của Hoa Kỳ cũng vậy, họ tôn trọng điều đó. Thành ra là chúng ta được quyền thể hiện điều đó. Thành ra tại sao chúng ta không làm, đúng không? Thành ra quanh năm, một lần Tết, có rất nhiều người bạn của chúng tôi khi mà họ đi làm, dù đến đi làm cho sở Mỹ đó, thì họ cũng xin nghỉ, họ bảo đây là ngày mùng 1, tôi phải nghỉ. Và có những người vì công việc bận quá không nghỉ, nhưng họ đi làm, họ vẫn mang theo bánh chưng họ ăn. Hoặc là họ mang mứt, họ chia cho bạn bè. Hoặc là có rất nhiều người họ cũng mặc áo dài đi làm nữa. Một ngày Tết mùng 1 mà thôi. Thành ra là chúng ta thấy là cái đó là những cái đẹp. Và một điều nữa là cái ngày mà trước Tết, đó, hai tuần trước Tết á, chúng tôi đi vào trong những khu mà phố xá Việt Nam, tôi thấy những cái tiệm mà bán áo dài đó đông tấp nập vô cùng. Tại vì hiện bây giờ những ngày giao thừa hoặc là ngày Tết, mà nếu mà chúng ta đi vào trong chùa hoặc là đi vào những cái chỗ mà đông đảo đó, chúng ta sẽ thấy áo dài khắp mọi nơi, và tự nhiên nó tạo ra một cái không khí, một cái vẻ đẹp văn hóa mà chúng ta nghĩ là rất là nên. Tại vì nam phụ lão ấu, đàn bà con nít, đàn ông trai trẻ đều mặc áo dài.
Nhà Khôi Nguyên ba bộ áo dài.
Tất cả mặc áo dài.
Con gì chàng như nhau.
Khôi Nguyên mặc áo dài tôi có thể tưởng tượng rất là đẹp. Rồi các em bé baby mặc áo dài rất là dễ thương. Các cô thiếu nữ mặc áo dài rất là thướt tha. Các cụ già mặc áo dài cũng rất là đẹp lão. Thì nhà chúng ta thấy là cứ nên mặc áo dài để đi. Tại vì có lần chúng tôi đi travel ở bên Đại Hàn đó, chúng tôi thấy rõ ràng là cái nước Đại Hàn bây giờ họ rất là khuyến khích cái ngành về du lịch. Thành ra trong tất cả các đền đài và lăng đền đài của palace gì của bên đó đó, thì họ khuyến khích người đi vào mặc những cái bộ quốc phục. Họ có những cái chỗ chung quanh họ cho mướn mà với giá rất là rẻ, chừng 5 hay là 10 đô la mà thôi. Và có một số chỗ họ còn nói là nếu mà ai mặc cái bộ đồ đó đi vào thì họ miễn cho cái vé đi vào cửa. Đó, thành ra tự nhiên mình đi vào mình thấy wow, cả một cái không khí giống như là cái thời xưa vậy. Thành ra là ở bây giờ ở các chùa cũng vậy, nếu mà cô Nguyên muốn có không khí Tết cứ đi đến đó. Năm nay thấy mặc áo dài nhiều hơn rất nhiều, nhưng mà sang năm sẽ thấy mặc nhiều hơn nữa. Tại vì cái áo dài nó rất đẹp, rất là màu sắc. Và hiện giờ rất dễ có.
Mọi người thấy không? Chỗ nào cũng có hết.
Chỗ nào cũng có.
Khi mà đi đi vô chùa đó thì thấy rằng là đó, đặc biệt như gia đình Khương Nguyên đi, mấy đứa nhỏ mỗi lần mà nó thấy mặc áo dài vô là nó biết là Tết rồi, tới Tết rồi. Nó không cần biết gì hết, nhưng mà khi mà thấy mặc áo dài là nó biết tới Tết, là thế nào cũng được lì xì, được đi coi múa lân, được đốt pháo, là nó thấy rất là vui. Và
rất là
cái,
vui.
Cái tâm hồn của tụi nó cũng vui theo, mỗi một ngày nó đều hỏi tới Tết chưa, tới Tết chưa. Và đêm giao thừa đó thì cha con gia đình, cả gia đình đều đi vô chùa. Không phải bên Khôn Nguyên thì không có lạy, không có cầu xin gì hết, chỉ dẫn cho mấy đứa nhỏ nó vô đó cho nó coi múa lân đốt pháo, cho nó thấy được cái ngày Tết. Rồi xong rồi mấy ngày mùng 1, mùng 2 thì cũng đi chùa để mà cho thấy cái không khí.
Yeah.
Đúng rồi, thấy mọi người nô nức tấp nập, ai cũng cười nói rôm rã, ai cũng mặc đồ đẹp, gặp nhau là cười, gặp nhau nói chúc mừng năm mới. Rồi người lớn lì xì cho con nít, nên mình thấy cái không khí đó rất là hay, rất là vui.
Hay. Yeah. Và nếu mà tất cả đều mặc áo dài hết thì nó còn có cái không khí hay hơn nữa. Thành ra chúng ta thấy là rất là nên, bởi vì cái đó nó có tính cách tình quê hương, nó làm cho chúng ta nhớ lại những cái kỷ niệm đẹp ở tại quê nhà, và chúng ta giữ lại được những phong tục tốt ở tại quê người. Và những cái điều đó là những điều dễ thực hiện, không phải những điều khó khăn. Tại vì thí dụ như là bánh trái mua thì bây giờ quá dễ rồi. Đó.
Thật ra đó, để cái chi phí để mà đón Tết không có nhiều.
Không có nhiều.
Không nhiều đâu.
Uh-huh. Dễ. Không nhiều và dễ nữa. Tại vì thí dụ nha, bây giờ nếu mà muốn đón Tết nha, thì ngoài cái chuyện áo dài nhé, áo dài thì chúng ta mua ở đâu cũng có, mua online bây giờ cũng có nữa. Và thường thường áo dài bây giờ mua may sẵn, mặc vào rất là vừa, thành ra là rất là dễ, không còn là khó khăn như thời xưa. Rồi những cái mà không khí mà Tết ở trong nhà thì chúng ta thấy là cái gì cũng dễ thực hiện hết. Chẳng hạn như là hoa, ha? Hoa Tết thì cứ ra chợ vác vài chậu về
trời,
là thấy Tết.
Ra ngoài các chợ hoặc là cái nursery đó, trời thấy người ta đi đông thiệt là đông. Và nhà Khôi Nguyên cũng hoa từ đầu tới cuối
ngõ. Có hoa là nhìn thấy Tết, đúng không? Mà có một số hoa tiêu biểu cho ngày Tết, mà không biết là mọi người có biết những cái ý nghĩa đó không? Chẳng hạn như ngoài Bắc thì là hoa đào, miền Nam và trong miền Trung thì hoa mai. Tại vì những hoa đó nó nở rộ vào dịp đó. Và một cái nữa là cái màu nó rất đẹp, màu nó rất là rực rỡ. Và nó rất là nhiều. Thành như nhìn nó rộ ra, nó nhiều, đẹp. Đó. Rồi đặc biệt đó, một cái mà đối với người Bắc nha, thì có một cái hoa rất đặc biệt là hoa thủy tiên. Hoa thủy tiên đó, hiện bây giờ bên này ít được thông dụng, nhưng mà đó là một cái đặc thù của hoa Tết của người Bắc. Tại hoa thủy tiên đó, nó tượng trưng cho một cái sự khéo léo. Tại vì phải tỉa những cái củ thủy tiên.
Đúng rồi.
Và cái hoa nó màu trắng rất là thanh khiết. Và phải biết được khéo léo nha, rồi biết timing để làm sao cho cái chậu hoa nó vừa đúng nở vào đêm giao thừa.
Đó.
Thì người ta còn tin là nếu mà người ta cắt như thế nào, tỉa như thế nào để cái hoa đó nó nở vào ngày đêm giao thừa vào mùng 1 thì sẽ đem đến mọi sự may mắn. Và nó cũng biểu hiện cái gọi là công dung ngôn hạnh đó, cái sự khéo léo của cái người tỉa đó, của người tỉa hoa, nhất là các cụ đó là tỉa hoa rất là hay. Thì cái đó nó là những cái hoa đầu năm. Rồi những cái món ăn đầu năm thì chúng ta đã nhắc tới nhiều rồi. Nhưng mà một cách tượng trưng là những cái món nào mà nhìn nó rực rỡ, xôi gấc nè, nhìn nó đỏ thắm.
Bánh chưng, bánh tét.
Bánh chưng, bánh tét thì là nó là một có tính cách dân gian. Nó là theo lịch sử, nó là phối hợp của những cái vật dụng, những cái vật liệu mà trong dân gian của đời vua Hùng Vương đó, thời xưa đó. Thì bánh chưng, bánh tét nè. Rồi có những cái dưa, đặc biệt là những cái dưa nhé. Năm nào thì nhà của chúng tôi cũng làm 4 loại dưa. Dưa cải chua, rồi dưa món, tức là dưa cải, củ cải khô.
Đúng
đó.
Rồi.
Đó, dằm nước mắm đó. Rồi dưa giá với hẹ. Với lại một cái nữa là củ kiệu.
Đúng rồi, cái nó, mấy cái món nó
đó,
không thể thiếu.
Không thể thiếu được, mà làm cũng dễ thôi. Nếu mà quý vị nào ở bên ngoài mà hơi thắc mắc làm sao thì cứ mở YouTube lên là họ dạy hết tất cả. Thành ra là hãy cứ thấy mấy cái hũ dưa đó là chúng ta thấy ngay ngày Tết.
Đó rồi.
Là thấy ngày Tết liền. Rồi những cái mà tiêu biểu, chẳng hạn như là tùy theo phong tục của mỗi miền và tùy theo cái tập tục của mỗi gia đình thì thường thường người ta ăn canh khổ qua, bởi vì ta nghĩ là cho cái khổ nó qua đi. Rồi người Bắc thì ăn gà luộc, đấy đó, gà luộc không quay nha, phải gà luộc mà thật là óng vàng, óng ả, đẹp mà da không nứt đó. Rồi những bánh mứt thì nó tượng trưng cho sự ngọt ngào. Rồi những trái cây đầu năm, về trái cây nha.
Trái cây phải thấy, đầu tiên phải kể tới dưa hấu.
Dưa hấu, tại sao? Nó đỏ, nó tròn, vỏ lại xanh. Đó, nhìn vào, nhìn thấy nó rất sung túc, mà nó lại tròn trịa, đúng không?
Nếu mà nói sung túc chắc là phải ngũ quả.
Ngũ quả.
Cầu dừa đủ xài.
Người Bắc thì là bảy mâm ngũ quả, là có năm quả. Thì năm quả đó, tại sao là ngũ mà lại không phải là bốn, mà không phải là nhiều hơn? Tại sao là ngũ?
Chắc là tại vì họ tính theo cái
ngũ hành,
ngũ hành đó.
Ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ thì tùy, nếu mà kỹ ra thì từng trái nó phải tượng trưng cho một cái hành đó. Nhưng mà nói chung là người ta chỉ bày năm thứ quả, và những quả đó thường thường là những quả tròn trịa, màu sắc rực rỡ, để cho nó có thể tương phản với nhau, nhìn nó đẹp, nhìn bày lên đẹp. Còn người miền Nam thì sao?
Thì cầu cũng
dừa đủ xoài.
Nhưng mà bây giờ có những cái biến tấu và cầu cái gì cầu bơm
dừa
đủ, đủ xoài
đó. Đó thì đại khái là người ta hay có những cái tin tưởng như vậy thì nó là vui
là
thôi.
Những cái đó là cho vui thôi.
Cho vui thôi. Rồi người ta ăn đu đủ, tại vì nó đu đủ, nó đầy đủ, với lại nó vàng, nó tròn, nó sung túc. Rồi có nhiều người thì đã ăn những cái sợi mì nó không cắt, là bởi vì nó là cho nó dài đó. Nó
có
là
một cái món mà
mì với
dạo
miếng.
Sau này
đó
thì thấy ít người ăn, đó là hột dưa. Hồi xưa Khôi Nguyên thấy là Tết năm nào cũng có hột dưa, nhưng mà không hiểu là tại sao Tết phải ăn hột dưa.
Hột dưa tại vì nó đỏ.
Nó
và
đỏ.
Nó là không vứt đi cái gì hết. Ăn từ trái dưa hấu thì lấy cái hột ra.
Nhưng vứt cái vỏ.
Cái vỏ cũng ăn nha.
Cái
vỏ cũng ăn đó.
Nhưng mà khi xẻo sau này thì không nguyên ít thấy hộp dưa, nhưng mà hồi xưa nhớ là cứ đến Tết là thế nào nhà nào cũng hộp dưa, đi đâu cũng thấy xác hộp dưa. Nhà nào cũng thấy xác hộp dưa
đầy sàn
đỏ rực
mà không được quét nha.
Đúng rồi.
Nhìn nó mới thấy không khí Tết. Không được quét rác. Là vỏ hạt dưa đầy sàn hết.
Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình trong tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và chủ đề cũng không khác gì so với liên quan đến ngày Tết truyền thống của chúng ta. Mặc dù rằng là chúng ta đã bước qua ngày Tết rồi, nhưng mà cái dư âm của ngày Tết vẫn còn. Quý vị nếu muốn tham gia chương trình để mà chia sẻ những cái kỷ niệm hoặc là những cái câu chuyện của cá nhân quý vị hoặc là những người quen liên quan đến ngày Tết, thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Lúc nãy Khôi Nguyên rất là đồng ý với cô Phương Nam ở cái chỗ rằng là ngày Tết đó, là ngày đoàn viên, người ta nói Tết đoàn viên. Nên vì thế dù ai đi đâu mà làm ăn xa hay là như thế nào, ngày Tết cũng ráng quay về nhà để đoàn tụ với gia đình, có một cái bữa cơm với ông bà cha mẹ, các mọi người anh chị em với nhau trong một nhà. Hồi xưa Khôi Nguyên nhớ nhà Khôi Nguyên ở Việt Nam đó đông lắm, cứ mùng một Tết là tụ tập lại nhà, đúng gọi là nhà tổ đó. Trời ơi đông, mà Khôi Nguyên nhìn cái nó ủa sao nhà mình đông như vậy. Trong một năm nhiều khi không thấy ai hết, nhưng mà tới ngày mùng một là thôi về đông, thiệt là đông và rất là vui.
Ai cũng cười nói.
Đến bây giờ cái ấn tượng về ngày mùng một Tết cũng vẫn còn in đậm. Mình lớn rồi nhưng mà mình thấy rằng là không thể nào quên được. Nên vì thế nhiều khi cũng muốn cho con cái nó cũng thấy được cái đó, nó cũng gìn giữ để mà sau này nó cũng nhớ rằng là ồ, ông bà cha mẹ mình đón Tết như thế nào, để mà con cái nó cũng có cũng noi theo. Chứ bây giờ thấy mấy đứa nhỏ đối với nó Tết cũng phai nhạt đi khá nhiều.
Do cha mẹ phải cố gắng thì con cái nó lớn lên nó sẽ sinh hoạt theo giống như vậy. Thì cái ngày Tết đó là ngày tình đại gia đình. Không phải tình của cái gia đình không thôi, mà là đại gia đình nữa, tức là ông bà cha mẹ cô dì chú bác rồi anh em họ đó, tập trung lại hết. Thì cũng không biết ở bên ngoài quý vị có những cái kinh nghiệm nào chia sẻ không, thì bây giờ để trong khi chờ quý vị gọi vào nhé, thì bây giờ Phương Nam sẽ chia sẻ một kinh nghiệm của gia đình thôi. Là gia đình thì cái tinh thần đại gia đình rất là chặt chẽ. Thành ra mỗi lần Tết đó, hồi ông cụ bà cụ còn sống đó, thì thường thường phải tụ họp về hết. Và hai ông bà cụ luôn luôn mặc áo dài. Ông cụ mặc áo dài khăn đóng đàng hoàng tử tế. Hai người mặc hai cái áo dài gấm ngồi trên hai cái ghế. Giống như là hai cái ngai vàng vậy đó. Xong rồi tất cả con cháu mặc áo dài hết. Xong rồi đi chúc Tết qua và được lãnh lì xì. Ai mà chúc Tết hay thì được nhiều phong bao đó. Xong rồi sau Tết đó xong xuôi thì lại đến hai ông bà mới đi ra cái ghế khác ngồi, thì sau đó là tất cả trong dòng họ đó, người nào mà là trưởng lão tiếp tục đó, người nào treo cái ru đó, là người nào mà có đi làm là được quyền lên cái ngai đó ngồi, và tất cả những đứa nhỏ nhỏ đó đi ra lại nhận một vòng lì xì. Thành ra riêng cái thủ tục đó thôi nó cũng làm cho cái ngày Tết nó trộn rộn.
Đúng rồi.
Đó.
Dạ vâng.
Rất là vui.
Nhắc đến ngày Tết đó thì thật ra đó là cái không khí nó rất là mình nói nó rất là linh thiêng. Theo cá nhân của Nguyên, không khí ngày Tết rất là linh thiêng. Mỗi một gia đình đó thì thường đó tổ chức, dù cho có khó, có trong một cái năm có gọi rằng là nghèo khó đến đâu, thì Tết cũng ráng có một ít đồ gọi là sung túc để mà đón Tết, chứ không phải gọi rằng là sơ sài. Cái đó cũng chứng tỏ rằng là nhiều cái Tết cổ truyền của người Việt mình đó, nó đóng vai trò rất là quan trọng trong đời sống. Nên vì thế đó, dù cho trong một năm có bận rộn như thế nào, có gọi rằng là giận nhau hoặc là có bất cứ điều gì xảy ra, đến ngày Tết là tụ tập lại ăn một bữa cơm gia đình, cười nói rôm rã với nhau, thì là chúng ta lúc đó chúng ta mới thấy rằng là cái giá trị của gia đình cũng như cái truyền thống nó rất là tốt đẹp.
À, rất là tốt đẹp. Và ăn với nhau đó, trong gia đình ăn với nhau, xong rồi bạn bè cũng tụ họp để ăn với nhau tiếp nữa. Và xin mời một quý vị lên tiếng ạ.
Chúng tôi đang nghe đây ạ. Hello.
Dạ. Hello.
Vâng, xin mời ạ, xin mời
dạ,
chị lên tiếng.
Dạ, em, quý đài, kính chào cô nha chị và anh ạ.
Vâng, chào chị.
Chúc mừng năm mới, thưa nha chị, thưa quý đài, thưa anh.
Dạ vâng, chị Nhàn, phải không ạ? Năm mới Tết của chị như thế nào, thưa chị Nhàn?
Nguyên quê ạ.
Dạ. Hello.
Dạ, dạ thưa anh. Em nghe nha sĩ với anh á, tâm tình về cái ngày Tết á, em để cái lòng em vào những cái tâm tình đó, em thấy nó vui như ngày Tết vậy.
Vâng. Thế chị có ăn Tết không?
Cô nói về cái hình ảnh gia đình của cô á, em thấy là một cái gia đình quý phái và gia đình rất là mô phạm. Chúc mừng cô là người được phước trong cái hình ảnh này.
Vâng. Thật ra cái đó nó cũng mình cố gắng tạo ra thì mình sẽ có được những cái đó ạ. Vâng.
Dạ. Nhưng mà cái phú quý nó mới sanh ra lễ nghĩa thưa cô. Chứ nghèo quá rồi có tạo ra nó đâu có. Cái đó cũng là một cái phước mà Đức Chúa Trời ban gia đình của cô nha sĩ, em vui với kẻ vui. Còn em nghe anh Nguyên Quê có nói là dẫn con mình đến những cái nơi mà không phải là lại bái hay là cầu xin, mà cho cháu coi những cái múa lăng á, cái đốt pháo á, đó cũng là niềm vui của các cháu. Nhưng mà ngày xưa đó em xin cho em phút, vài phút em tâm tình cái này. Ngày xưa em là sống trong một người đạo Phật giáo trong gia đình á, thì Tết em về chùa, em cầu nguyện cho gia đình, mà đặc biệt là em xin cái sâm á, để cầu mai á. Mà cái năm nào mà em xin cái sâm mà vị tu sĩ đó, vị thầy chùa đó, nói là cái năm nay là con là cái sau thấy bạch, là con sạch cửa nhà luôn. Rồi con nhâm tụy, con sanh ngày nào á, thì bây giờ á, thầy chỉ cho con phải đi ra con mua một con gà quay, một thịt heo quay, rồi chuối bánh rồi thiệt là ngon rồi. Nửa đêm 2-3 giờ sáng con đến một cái hướng nào á con cúng thì con chuộc lại cái may mắn này, con không có còn mắc tiền của. Thật ra cái lúc đó mình còn nhỏ mà mình cũng nghèo nữa, những cái món đó mình không có mình ăn, mà bây giờ mình phải tìm mọi cách để mình mua nó thiệt là ngon, mà nửa đêm nửa hôm mình phải bỏ cái giấc ngủ mà mình đi cúng kiếm như vậy đó. Rồi cúng bước vô thì sáng có nhiều người họ lấy họ ăn những cái của rất là ngon. Thành ra em nhìn lại em thấy em sống em lừa dối mình, em sợ hãi bất an. và nó tạo cho em những cái điều mê tín dị đoan, nó không có giá trị trong cái cuộc đời của em. Mà đến một ngày em tin Chúa rồi, Chúa giải phóng cái tầm nhìn này á, thì em thấy cái lẽ thật nó buông tha mình, thưa cô. Mình sống ở trong cái sự bình an, cái sự nhân từ Chúa cho mình từ thuộc linh đến thuộc thể, thì ngày nào cũng là ngày Tết hết. Ngày nào cũng là ngày yêu thương từ cho gia đình, cho tới bạn bè, cho tới những người xung quanh. Như cô nha sĩ nói, em rất là cảm nhận được là cái tình bạn cuối năm mình mua cái này cái kia, trước Tết mình đi biếu cho bạn bè mình điều tốt, mình cứ làm. Nhưng mà em thấy cái tình bạn và cái tình người trong gia đình, như cô nói em học được đó, cái tâm linh mình mà không phải là bạn của Chúa Giêsu rồi á, nhiều khi cái gia đình mình á, nó là bạn nhưng bạn ở ngoài thôi, chứ trong lòng mình nó có những cái điều mà mình không thể bạn với gia đình mình được, không thể bạn với bạn bè mình, mặt bằng mặt, lòng bằng lòng, không bằng lòng. Rồi có những cái mà mình chậu một cái gì đó mình sống với nhau chứ nó không phải thực tế cô. Bởi đó em phải giải phóng cái này.
Vâng.
Em thật sự cái tình bạn giữa em với Chúa Giêsu trong tình yêu của Ngài, rồi em bạn với bạn của em bằng cái lòng chân thật của em thì nó mới tồn tại, phải không thưa cô?
Vâng, thì cái đó, cái đó nó là tùy theo, vâng, cái đó tùy theo cái quan niệm của mỗi người. Mỗi người có một cái quan niệm và một cái bức thang giá trị khác nhau, thành ra và cái niềm tin khác nhau, thành ra nói chung cái căn bản nó cũng là giống nhau, nên cái cách thể hiện khác nhau thôi. Thì khi mà chúng ta nói về những cái cách làm sao như vậy đó, thì chắc chúng ta phải nói một cái talk show khác. Thì trong bữa nay, trong cái tâm tình của ngày Tết á, là chúng ta chỉ nói lên những cái điều mà chúng ta thường hay làm trong ngày Tết và những cái điều tốt đẹp trong cái văn hóa của người Việt Nam trong ngày Tết. Thì như nãy Khôi Nguyên có nói là ngày Tết đi xem múa lân gì đó, cái đó nó là có tính cách văn hóa và có tính cách phong tục đó, chứ nó còn nó không phải là đi vào đó để mà có tính cách tôn giáo. Đó. Thành ra nó là cái không khí, thành ra nhìn vào nó rất là hay, và tất cả mọi chuyện đó nó đều tương đối theo mình nghĩ mà thôi. Đó. Thì bây giờ trở lại cái đề tài ngày hôm nay, thì trong các ngày Tết đó, nó có nhiều những cái tập tục rất là hay, chẳng hạn như là tập tục xông đất, tập tục mình gặp cái người nào đầu tiên trong năm. Đó, thành ra mình nhiều khi mình cứ nghĩ cái ngày Tết đó là cái ngày nó bắt đầu hứa hẹn và bắt đầu một những cái sự lạc quan cho cái năm mới. Vâng, xin mời một quý vị lên tiếng ạ.
Dạ vâng, chúng tôi xin mời.
Hello.
Dạ vâng, xin mời anh.
Ở đây phải chương trình ngày thứ ba gia đình với lời trên đài 900 à?
Dạ vâng. Hôm nay là nói về những cái phong tục tập quán của ngày Tết và những giá trị văn hóa của ngày Tết. Thì không biết là anh có cái gì để chia sẻ không?
Dạ, trước hết em xin chúc cho anh chị trên đài năm mới nhiều sức khỏe và sự khôn ngoan và sự bình an và làm ăn mọi sự được theo ý muốn.
Vâng.
Em thì qua bên Mỹ này quá lúc em còn quá nhỏ, không biết cái phong tục Việt Nam của mình. Thì ở bên Mỹ này em cũng làm chức làm ông rồi, em không bao giờ em biết được cái những lời nói của anh chị nói trên đài làm cho em hiểu biết nhiều về cái mùa xuân của dân tộc Việt Nam mình đó.
Vâng.
Thì em cũng rất là cảm ơn anh chị, những lời anh chị nói ra rất là dạy dỗ cho nhiều đứa nhỏ mà qua bên Mỹ này rồi sống không có gia đình, không có hiểu được cái phong tục. Mà hôm nay em ngồi em nghe em rất là rung động và rất là hiểu biết thêm một mùa xuân, được hiểu biết thêm một tí trong cái sự dân tộc Việt Nam của em.
Vâng.
Thì anh cũng cảm ơn chị với anh, những anh chị trên đài.
Vâng.
Xin Đức Chúa Giêsu Mẹ Maria cùng anh chị giúp cho anh chị được thành công mọi việc trong năm mới.
Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Thì thật ra cái Tết nó tùy theo mình mà thôi. Cái Tết nó tùy theo cái lòng mình và cái tâm mình muốn thể hiện ra. Thì thật ra như chúng ta thường hay nói đó, đất nước nó có hai phần, quốc gia nó có hai phần. Thứ nhất là nó có cái cái đất nước, tức là cái mảnh đất của quốc gia mình, và thứ hai là nó có cái dân tộc mình. Cái dân tộc mình thì mình đang ở một cái xứ bên ngoài nước Việt Nam. Nếu chúng ta muốn tạo nên một cái dân tộc Việt Nam, chúng ta vẫn có thể làm được bằng cách chúng ta sinh hoạt những cái mỹ tục và những cái văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam, thì con cái của chúng ta lớn lên nó cũng sẽ nhìn thấy và cũng nó sẽ biết là tại vì chúng ta là cái bước cầu nối tiếp. À, để cho các con nó sinh ra bên này nó không hề biết. Thành ra nếu chúng ta tạo ra cái Tết, và như nãy chúng tôi có nói là cái Tết bây giờ nó dễ thực hiện hơn là ngày xưa rất nhiều, bởi vì đời sống của chúng ta bây giờ nó cũng tương đối là nó ổn định hơn là những năm đầu tiên chưa biết tương lai ra sao. Với thứ hai là chợ búa bên ngoài rất nhiều, YouTube rất nhiều. Thì nếu chúng ta muốn mua các thứ làm sẵn, chúng ta chỉ có đem về tượng trưng một tí này tí nọ, rồi chúng ta tạo cơ hội để gặp nhau trong gia đình, tạo cơ hội để gặp nhau trong bằng hữu. Thì lúc đó, trong cái lúc mà gặp nhau, chúng ta ăn những cái món Tết, chúng ta nhìn thấy hoa trưng bày chung quanh, và trong cái câu chuyện ngày Tết nó sẽ nảy ra cái tình thân, tình thương và những cái hòa khí với nhau. Và như nãy tất cả quý vị gọi vào đều có cái câu chúc Tết, thì chúng ta thấy cái câu chúc Tết cũng là một cái điều rất là hay trong cái văn hóa của ngày Tết. Đó là chúng ta chúc để chúng ta có một cái năm mới đầy hứa hẹn.
Yeah.
Thì cái chúc Tết đó thường thường ta hay chúc làm sao?
Vạn
Khôi Nguyên
như
nãy
ý.
Là khôn quá. Khôi Nguyên nói là vạn sự như ý, là Khôi Nguyên là bao giản. Thật ra cái cô vạn sự như ý là cái cô làm biếng, đúng không? Cái cô chúc làm biếng.
Không, tại vì đó thật ra đó, ai cũng, thật ra nói khi mà nói điều ước đó, người ta ước nhiều lắm.
Đúng rồi.
Nên là vì thế mình chúc là vạn sự như ý, là ước cái gì cũng được hết.
Đúng rồi, nhưng mà cái cô chúc đó, cô chúc là bảo là chắc ăn, nhưng là câu chúc làm biếng. Câu chúc đó chỉ nên kết thúc câu chúc mà thôi. Ngày xưa đó tôi có một cái bài tôi dạy con gái là con chúc Tết như thế nào, và khi nó đi về gia đình nó chúc Tết luôn luôn nó được nhiều phong bao nhất, là tại vì cứ theo cái thủ tục như thế này. Là bây giờ tôi nói nó là bây giờ con nhìn cái người đối diện con phải chúc đó, con nhìn người ta con biết người ta thích cái gì, con phải chúc cái điều đó đầu tiên. Đó, chẳng hạn như bây giờ Khôi Nguyên, nhìn Khôi Nguyên không biết cái cỡ tuổi này chắc là thích tiền, thì sẽ thích cả năm mới phát tài. Đó, gặp một cái cụ già phải nói là sống lâu trăm tuổi, đó, phải chúc mạnh khỏe. Con nhìn người đối diện, con nhìn thấy người ta thích cái gì, con chúc cái đó đầu tiên. Đó, xong rồi sau đó có những cái câu chúc phụ thuộc là chen vào, xong rồi kết luận là vạn sự như ý, là cái câu của Khôi Nguyên, là cái câu kết. Đó, thì con không lọt đi vô được, không lọt đi đâu mà sai sót được hết. Thì coi như cái câu chúc đó, nãy giờ tất cả quý vị gọi vào đều có câu chúc đầu tiên là đầu năm. Thành ra,
cái truyền thống mà chúc Tết đó, nó có từ ngàn xưa rồi, ai cũng mong muốn đó là chúc những cái điều tốt đẹp nhất cho người đối diện để trong dịp đầu năm. Nhưng mà đến đây thì chúng ta cũng không còn nhiều thời gian để tiếp tục câu chuyện trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình rồi. Mời cô Phương Nam gửi lời đúc kết từ cô Phương Nam.
Rồi, ngày Tết. Hôm nay là mùng 4 Tết. Thật ra mùng 4 Tết thì gọi là chấm dứt những ngày lễ chính. Thì sau 3 ngày Tết thì ngày xưa thì là ngày đầu tiên là cho gia đình, ngày thứ nhì là cho bạn bè, ngày thứ ba là cho thầy giáo. Đó, thì theo những phong tục như vậy, và sau đó là phải cần là kết luận bằng cách là tiễn ông bà, là phải có một cái cúng tiễn. Đó, thì coi như là xong cái ngày Tết. Thì coi như là trong cái tâm tình mấy ngày Tết đầu tiên, thì tại vì hôm năm nay chúng tôi được cái may mắn là được dự nhiều cái chuyện Tết vui quá. Thành ra là cái trong lòng nó vẫn còn nghĩa là xôn xao, thành ra phải nói tiếp chuyện Tết. Đó, thì chúng ta thấy là cái Tết Việt Nam là một cái văn hóa nó rất là linh thiêng, nó rất là nhân bản, và nó có rất là truyền thống của dân tộc và của mỗi gia đình. Thì chúng ta nếu có thể làm được, chúng ta hãy cố gắng làm để cho cái thế hệ con cháu của chúng ta có thể tiếp nối những cái mỹ tục tốt đẹp đó. Thì chúng ta, nhất là chúng ta phải lợi dụng cơ hội là chúng ta sống trên đất nước này là một đất nước đa văn hóa, chúng ta có quyền làm điều đó, và mỗi một năm chỉ làm một lần mà thôi. Thành ra nên mặc áo dài.
Dạ vâng.
Xin thân ái chào tất cả quý vị, và xin thân ái chúc tất cả quý vị một năm mới À, mong được gì thì ước mong mong gì
cầu được ước
cầu
thấy,
được, ước thấy. À, thì dĩ nhiên là có những cái câu tùy theo quý vị, không có biết quý vị muốn gì, nhưng mà cung hỷ phát tài này, nhất bản vạn lợi này, sống lâu trăm tuổi này, vạn sự như ý này, rồi đắc tài đắc lộc đắc nhân tâm này, và kết quả là vạn sự như ý.
Dạ vâng, cảm ơn lời chúc của cô Phương Nam. Và thưa quý vị, đến đây chương trình Tình Yêu Và Gia Đình đã kết thúc. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, gia đình êm ấm và vạn sự như ý. Xin kính hẹn tất cả quý thính giả trong chương trình này vào kỳ tới.